Trương Tiểu Phàm cắn chặt răng lại. Khi đến những ngọn đại trúc phong trên núi Thanh Vân, hắn có học qua cách trị thương nên tính sửa lại chỗ xương gãy trên tay. Thế nhưng nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy nơi đây toàn là đá, đủ thứ hình thể, tuyệt không có một khúc cây hay thanh gỗ nào để bó chỗ tay gãy. Bất giác để lộ nỗi lo sầu trên mặt, Bích Dao đứng gần đột nhiên lên tiếng: "Cây cô của ngươi đó." Trương Tiểu Phàm giật mình tỉnh ngộ. Cây cờ lò dài một thước dùng vào chuyện này quả là tốt. Chuyển mắt nhìn thiếu nữ nọ, muốn nói lời cảm ơn, nhưng thấy mặt nàng có vẻ khinh khỉnh nên lời ra đến miệng thì liền nuốt xuống, gàn bướng rằng: "Tôi cũng đã nghĩ qua, cần gì có phải nhiều lời." Bích Dao bĩu môi: "Vậy ngươi nhìn khắp nơi là để tìm vật gì?" Trương Tiểu Phàm nói lớn: "Tôi tìm lối ra cũng được sao? Không tìm lối ra để bị nhốt ở đây đến bật chết à?" Nói đoạn, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thân người rung động, xoay đầu đối diện với Bích Dao hỏi: "Đúng rồi, cô có thấy bị đồng môn sư tỷ của tôi không?" Bích Dao nhìn bộ dạng nóng nảy của hắn, thân mình rung lên, nhưng lập tức lắc đầu đáp. Lúc đó thì ai ai cũng lo lấy thân mình, đâu còn thì giờ để ý đến kẻ khác. Trương Tiểu Phàm lặng yên, trong lòng buồn rầu. Lục Tuyết Kỳ vốn bị trúng độc, chưa giải được, giờ lại gặp phải nạn lớn, chỉ sợ tính mạng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn thở dài rồi cúi đầu xuống. Gương mặt Bích Dao trở lại sắc thái bình thường, nhìn gã thiếu niên đường cúi đầu, cánh tay bị thương được giữ thẳng bởi thanh cờ lò xấu xí, không ngăn được hỏi: "Ngươi và sư tỷ ngươi tốt lắm hả?" Trương Tiểu Phàm hơi giật mình, lắc đầu đáp: "Không có, nhưng cô ta vẫn là..." "Tôi tại sao phải nói cho cô biết chứ?" Hừ một tiếng, đột nhiên hắn nhớ lại là mình đã không thèm lý tới cô ta nữa. Xé y phục trên người, dùng miệng và tay phải băng bó tay trái cho chặt lại. Nhìn đến đống loạn thạch ở nơi ra vào, không khỏi thở dài, xoay người bước đi vào phía trong động. Nhìn theo hướng Trương Tiểu Phàm đi, Bích Dao không nhịn được hỏi: "Ngươi đi đâu thế?" Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa nói: "Tôi bị chôn sống nơi đây, nghĩ cũng nên coi tình huống xung quanh thế nào." Bích Dao hừ một tiếng, nhưng không biết sao, ở trong sơn động đầy tử khí này, nàng cũng cất bước đi tới. Hai người cùng bước đi, không có chút gì gọi là vội vàng. Qua một khúc quanh, một thông đạo như hành lang hiện ra trước mặt Trương Tiểu Phàm. Nhìn cũng giống như đoạn vừa rồi, chỉ là cao rộng hơn một chút. Ánh sáng phát ra trên vách đá hai bên có phần sáng hơn. Xong, dưới chân thì phủ đầy bụi bặm. Mỗi bước chân đều để lại dấu vết rõ ràng. Trên đường có một hàng dấu chân chạy dài đến phía trước, coi bộ là do Bích Dao để lại khi đi dò xét lúc trước. Đi một hồi thì đến cuối đoạn hành lang, nhưng phía trước lại có một khúc quanh nữa. Cùng lúc có tiếng nước văng vẳng truyền lại. Lúc này Bích Dao đang đi sau lưng Trương Tiểu Phàm bỗng kêu lên: "Trương Tiểu Phàm!" "Cái gì?" Trương Tiểu Phàm trả lời theo tiềm thức, rồi quay đầu lại tức thì hỏi: "Cô làm sao biết tên tôi?" Bích Dao cười khúc khích đáp: "Lúc ở Hạ Dương Thành, ngươi nói ta biết đó mà. Trương Tiểu Phàm nhớ lại, cảm thấy lúng túng, xoay đầu tiến về phía trước, đồng thời nói: phía trước sao lại có tiếng nước chảy? Bích Dao rầu rĩ đáp: ở phía cuối đầu con đường này có một thác nước nhỏ chảy xuống, xong rốt cuộc lại không có lối ra. Ôi, không tưởng nổi là ta lại chết đi ở một nơi như thế này. Trương Tiểu Phàm không để ý đến nàng ta, cứ hướng phía trước mà đi. Đi được một lúc thì tiếng nước chảy róc rách càng rõ rệt hơn. Không lâu lắm, quả nhiên có thấy được đoạn cuối con đường. Một thác nước chảy xuống từ trên đỉnh đầu, nước bắn tung tóe khắp nơi, đẹp đẽ trong suốt. Chạy đến cuối thông đạo thì vào một cái đầm nhỏ. Nếu như không phải đang nơi tuyệt địa, quyết không thể bỏ qua một phong cảnh như vậy. Bất quá trong giờ phút này, bất cứ là ai cũng không có tâm tình để mà ngắm cảnh nữa. Trương Tiểu Phàm đi theo, lần theo làn thác nước đến phía trước, nhìn coi kỹ càng một lượt, lòng tiền trùng xuống. Phía sau thác nước là vách đá cứng rắn, không khác gì hai vách của thông đạo. Đầm nhỏ, nước trong, nhìn thấy đáy, xong lại không thấy chỗ thoát nước. Ở một nơi nhỏ như vậy, chắc là do thấm vào đất mà thoát đi. Ở phía trên vách đá nơi đỉnh động là nơi nước không ngừng chảy xuống, xong không biết do lối nào chảy ra. Trương Tiểu Phàm quay lại, bắt gặp ánh mắt của Bích Dao. Hai người nhìn nhau, đồng thời im lặng. Cả tòa sơn động nhất thời chìm ngập trong yên lặng. Trương Tiểu Phàm cảm thấy rối loạn vô cùng, mắt nhìn thấy mình ở nơi tuyệt địa, lại lo âu về việc Lục Tuyết Kỳ bị thất tung, lòng bối rối phiền muộn không sao kể xiết. Vết thương nơi tay trái không biết đã bớt đến đâu rồi mà vẫn nhói đau từng chập, khó chịu khôn cùng. Bích Dao nhìn thấy bộ dạng của hắn, không hiểu sao trong lòng lại thấy bất nhẫn, thấp giọng nói: ngươi trước hết hãy ngồi xuống nghỉ một lát đi, rồi từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách thoát khỏi nơi đây. Ở nơi tuyệt địa này, địch ý ban đầu của Trương Tiểu Phàm đối với nàng tự hồ đã giảm bớt đi. Nếu là ở bên ngoài thì hắn tự nhiên cùng ma giáo yêu nữ không đội trời chung. Nhưng giờ này nơi đây, hai người không chống thì chạy cũng sẽ chết, còn đâu để ý đến thành kiến về môn phái nữa chứ. Trương Tiểu Phàm im lìm ngồi xuống, run run nhìn xung quanh, sau đó nhìn đến chỗ nước chảy ở tường đá, nghĩ thầm rằng: không ngờ lần đầu mình xuống núi đã gặp trở ngại thế này. Này thân ở chỗ chết, nếu như sư phụ biết được, chắc sẽ mắng cho tên đệ tử không ra gì này một trận. Nếu như Linh Nhi sư tỷ biết được, không hiểu sư tỷ. Bích Dao nhìn sang, thấy thần tình của Trương Tiểu Phàm bỗng có chút kỳ lạ, không nhìn được hỏi: ngươi đang nghĩ gì thế? Trương Tiểu Phàm giật mình, mặt đỏ lên, nhưng làm sao nói thật được, đưa mắt nhìn rồi thuận miệng lái sang một chuyện khác. Ở Tử Linh Uyên này thiệt nhiều chuyện quái lạ. Cô nhìn xem, tường đá nơi đỉnh động có nhiều chỗ màu hồng, khi dòng nước chảy qua bị chiếu soi nhìn y như là màu máu vậy. Bích Dao bỗng nhiên nhảy bật lên, mắt mở to ra, thần sắc khẩn trương hỏi gấp: là ngươi, ngươi vừa nói gì? Đến đây là hết chương 41. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 42. Trù Tỳ Lỵ. Tác giả Tiều Điều. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Lòng. Chương 42. Tích huyết độc. Trương Tiểu Phàm không lường được Bích Giao lại có phản ứng mạnh như vậy, bị cô dọa cho giật thót người lên. Chỉ trần động nói: "Có nhiều khối đá màu đỏ lắm." Bích Giao lập tức chạy lại gần, quan sát trần động cách kỹ lưỡng. Quả nhiên, nhìn thấy qua những giọt nước trên nền đá của trần động, có 7 khối đá màu đỏ gộp lại, to bằng cỡ bàn tay đính vào. Chất đá, vân đá so với đá chung quanh thì giống hệt nhau, chỉ có màu sắc thì có đôi chút khác biệt. Trương Tiểu Phàm nhìn Bích Giao, thấy nàng thần sắc khẩn trương, mắt chăm chú nhìn trần động, trong lòng lại thấy hơi tò mò. Bèn đứng dậy nhìn vào chỗ đó, chỉ thấy 7 khối đá màu đỏ ấy xiên xiên bày trên trần động. Nhìn ngược lên thấy hình dáng thật là cổ quái vô cùng. Màu sắc càng lạ hơn, không biết trong lòng động này đã bị nước ăn mòn bao nhiêu năm mà vẫn đỏ thẫm như máu. Thậm chí khi những giọt nước trong suốt chảy qua đá đỏ cũng ánh lên một màu đỏ máu rực rỡ rồi rơi xuống, cứ như máu từ trần động nhỏ ra. Bất quá khi rời xa khỏi những hòn đá đó, những giọt nước khôi phục lại sắc trong suốt ban đầu. Hắn nhìn mãi, đột nhiên nghe Bích Giao bên cạnh mình lẩm bẩm trong miệng: "Tích huyết động, tích huyết động." Bích Giao thốt nhiên trở nên vui vẻ, tay phải dụng lực vỗ vào vai Trương Tiểu Phàm. Vẻ mặt Trương Tiểu Phàm liền trắng bệch, sức mạnh của chữ này đương nhiên không nhẹ. Trương Tiểu Phàm trong lòng rất giận, muốn quát hỏi, nhưng nhìn thấy thiếu nữ mỉm cười tự nhiên, không để ý gì hết, vẻ mặt đầy hưng phấn nói: "Cái lão quỷ đó đúng là tâm địa đen tối, không ngờ đã xây dựng tích huyết động ở cái nơi ma quỷ này. Thảo nào môn phái của ta đã tìm kiếm suốt 800 năm mà không ra." Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, rồi trong đầu một ý nghĩ nảy sinh, liền liên tưởng đến việc lúc mới gặp hắn, Bích Giao từng hỏi qua một câu về tích huyết động. Trong lòng mau chóng minh bạch, hừ khẽ: "Yêu ma tà đạo." Bích Giao lúc này đang rất vui nên không thấy bực mình, cười một cách yêu kiều: "Ta là yêu ma tà đạo đó thì đã sao nào? Ta cũng muốn đa tạ ngươi đã giúp ta tìm được chỗ này." Trương Tiểu Phàm vốn không tình nguyện chút nào, lạ lùng nhìn Bích Giao đang nở nụ cười mỹ lệ, trong thâm tâm trỗi lên một cơn giận không tên. Hiểu ra mình đã vô tình giúp cho yêu nữ ma giáo một việc lớn, chỉ sợ sau này các trưởng bối trong sư môn mà biết được thì không khỏi bị trách phạt. Bất quá khi nghĩ đến đây, liền có một ý nghĩ khác nảy sinh: mình bây giờ muốn thoát cũng không được, còn lo về chuyện mai này. Thế là trong lòng nguội lạnh, không nói tiếng nào, lặng lẽ ngồi xuống. Bích Giao lúc này đang vui quá nên không hề để ý đến thần tình kỳ cục của Trương Tiểu Phàm. Ma giáo lịch sử lâu đời, các môn trong thế hệ có số lượng cũng nhiều, lúc thịnh lúc suy. 800 năm trước, Hắc Tâm lão nhân tại Liễu Huyết Đường hệ thứ nhất, xưng danh là Ma giáo đệ nhất phái của hệ thời đó. Thực lực đương nhiên rất mạnh, cao thủ nhiều như mây ngàn. Hắc Tâm lão nhân bản thân cũng là lão tổ tông tu đạo. Rồi sau đó Tế Nguyệt xoay vần, cùng chánh đạo mấy phen tranh đấu. Liễu Huyết Đường từ đó yếu đi, bị thay thế bằng những chi phái khác. Hiện thời trong Ma giáo có tứ đại phái hệ tồn tại song song, gồm có Hợp Hoang phái, Vạn Độc môn, Trường Sinh đường và Quỷ Vương tông. Nhưng nói về thanh thế, không thể sánh bằng Liễu Huyết Đường cực thịnh một thời. Thêm nữa, trong Ma giáo 800 năm đó có một truyền thuyết về sau cuộc chiến giữa chánh phái và ma giáo. Những kẻ đầu não của Liễu Huyết Đường tuy đã tự chiến hết, vẫn còn một bảo pháp bí mật chôn giấu tại mảnh đất căn cứ của Liễu Huyết Đường bên dưới Vạn Bất Cổ Quật, chính là Tích Huyết Độc. Đã 800 năm trôi qua, không biết đã có bao nhiêu người trong ma giáo lén lút tìm vào Vạn Bất Cổ Quật. Thậm chí cả Tử Linh Uyên cũng đã được lục soát hết mà vẫn trở về tay trắng. Bích Giao tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là nhân vật trọng yếu trong chi hệ thứ nhất của tứ đại phái Quỷ Vương Tông. Lần này đến vùng đất đại hung hiểm của Tử Linh Uyên là nhận trọng trách từ chính tông chủ Quỷ Vương Tông. Vùng đất mà suốt 800 năm qua đến nay vô số người đi trước đã không tìm được, bây giờ lại sờ sờ trước mắt. Nàng mừng rỡ quá, nhất thời hoàn toàn quên mất bản thân mình đã lâm vào tuyệt địa. Bích Giao trong lòng hoan hỷ, mắt không rời Trần Động, cất người bay lên, cẩn thận khẽ chạm vào những khối đá đỏ, nhưng cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, tịnh không khác gì những phiến đá chung quanh. Nàng lại nhẹ nhẹ gõ vào những khối đá đỏ, không thấy có phản ứng gì. Thế là bên cạnh vẻ hưng phấn ra còn có mấy phần lo lắng. Chỉ thấy nàng thử kéo, gõ, nhấc nện đẩy, dùng đủ mọi thủ pháp, thiếu điều muốn đập luôn mấy viên đá đỏ, nhưng vẫn y như vậy, chẳng có gì bất thường xảy ra hết. Trương Tiểu Phàm ngồi nhìn, trong lòng tự nhiên cao hứng, không dừng được cười bảo: "Ta nghĩ đây không phải là Tích Huyết Động đâu, người đó sai rồi." Bích Giao dừng tay, hạ xuống đất, tức giận nhìn trừng trừng Trương Tiểu Phàm, trong lòng không khỏi không nghi hoặc, có phải mình đã đoán sai rồi chăng? Rồi cả một lúc lâu sau đó, Trương Tiểu Phàm ngồi dưới đất, nhìn Bích Giao toàn thân y phục xanh biếc như nước, mày cau lại, thả bước loanh quanh, khổ sở nghĩ ngợi, thỉnh thoảng bay lên dùng cách mới nghĩ ra để đối phó với mấy khối đá đỏ ấy, nhưng chả có một chút kết quả nào. Nhìn mãi, nhìn mãi, Trương Tiểu Phàm hốt nhiên nghe bụng kêu rột rột hai tiếng, hóa ra là đã đói rồi. Hắn đặt tay lên bụng, định lấy lương khô dắt theo để ăn tạm, không ngờ chẳng có gì hết. Chắc là khi nãy rơi xuống nước đã lạc đầu mất, tức thời trong lòng kêu khổ không dứt. Bụng thì đói, trong sơn động này chả có gì ăn được. Trước mặt lại có hồ nhỏ nước trong veo, nhưng nghe chừng một chút cá tôm cũng không có. Cơn đói trong bụng càng lúc càng tăng, càng lúc càng thấy không chịu nổi. Trương Tiểu Phàm vô kế khả thi,
chỉ biết kê miệng xuống uống nước, thật ra hoàn toàn chả giúp được gì. Hắn thở dài thảm thương, chỉ sợ rồi sẽ chết đói ở đây mất thôi. Lúc này Bích Dao hoàn toàn không thấy đói, mọi tâm tư đều đặt trên mấy viên đá đỏ. Nhưng đã một lúc lâu, cuối cùng vẫn chẳng thu được gì. Bất đắc dĩ ngồi xuống, mắt vẫn nhìn về phía đá đỏ, ngơ ngẩn đến xuất thần. Trương Tiểu Phàm liếc một bên, thấy cô như vậy, không chịu được bèn nhắc: cô nhìn thì được gì đâu, chúng ta mà không nghĩ được cách nào thoát ra, Chỉ sợ là sẽ chết đói ở chỗ này thôi. Bích Dao hơi giật mình, cuối cùng dường như cũng đã nhớ ra bên mình còn có một tên tiểu đệ tử chánh đạo. Quay đầu qua nhìn hắn một cái, hốt nhiên hỏi: ngươi đói à? Trương Tiểu Phàm đâu có muốn mất mặt trước cô, lập tức thẳng người lên nói: không hề. Rột rột, bao tử hắn như thể phản đối lại. Sau khi hắn nói xong, lập tức phát ra hai tiếng. Bích Dao không nén được cười, hì hì hai tiếng. Trương Tiểu Phàm mặt đỏ lên, mắc cỡ vô cùng, chỉ giận là không có cái lỗ nào để mà chui xuống thôi. Bích Dao cười hai tiếng, nhưng vẫn lấy lương khô trong bọc ra đưa cho Trương Tiểu Phàm, nghiêm mặt nói: ta thấy ngươi nên nhanh chóng giúp ta suy nghĩ ra phương pháp mở cửa tích huyết động thì hơn. Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, quay đầu đi, không nhìn miếng lưng khô, quả quyết nói: ngươi muốn mua chuộc ta bằng một miếng lưng khô hả? Đừng vọng tưởng. Bích Dao giật mình, tròn mắt đảo một cái, cười thốt: ngươi lầm rồi. Ta muốn nói hiện giờ chúng ta thân tại tuyệt địa, nếu không tìm được đường ra thì chắc chắn sẽ chết tại nơi này. Nhưng trước mắt có tích huyết động, chúng ta tìm ra cái động đó rồi, biết đâu ở đó sẽ có đường ra. Trương Tiểu Phàm nghe vậy ngẫm nghĩ, thấy cũng có mấy phần đạo lý. Cố tìm ra đường sống, trước tiên là tìm tích huyết động, biết đâu lại có đường ra, còn hơn là ngồi đợi chết ở nơi này. Nhưng tính hắn ương ngạnh, vẫn bướng bỉnh phất lờ miếng lương khô Bích Dao đưa sang, bèn đứng dậy nhìn về phía mấy khối đá đỏ. Bích Dao không giận, chỉ nhìn hắn mỉm mỉm cười, rồi cùng đứng dậy nhìn về phía đỉnh động. Bảy viên đá đỏ xếp hàng trên đỉnh thạch động, trừ màu đỏ sẫm ra, còn thì với những viên đá xung quanh hoàn toàn không chút khác biệt. Trương Tiểu Phàm nhìn một lúc, nhưng hoàn toàn không thu được gì, định tiến lên gõ thử xem, nhưng nhớ ra Bích Dao mới đây cách nào cũng thử qua rồi, đành từ bỏ ý định. Hai người ngẩng đầu quan sát một hồi, rồi cùng mệt mỏi ngồi xuống. Sau đó Trương Tiểu Phàm cũng chẳng câu nệ gì, như người chết rồi, thản nhiên nằm dài ra đất. Nhìn về phía đỉnh động, cũng không biết là đã bao lâu, vẫn không có phát hiện gì. Cuối cùng không ngờ hôn hôn trầm trầm, ngủ luôn trên mặt đất. Giấc ngủ ấy mơ mơ hồ hồ, không biết đã kéo dài bao lâu. Khi Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, mở mắt nhìn, thấy Bích Dao vẫn ngước đôi mắt sáng, đờ đẫn nhìn bảy viên đá đỏ. Trương Tiểu Phàm trong lòng đối với thiếu nữ trước mặt mình lúc này có mấy phần bội phục, bèn ngồi dậy. Không ngờ thân vừa động, bất ngờ bụng lại réo lên mấy tiếng rột rột. Có vẻ như cơn đói vẫn ngoan cố, căn bản không nể mặt chủ nhân. Trong sân động này, trừ tiếng nước chảy ra, không còn âm thanh nào khác. Tiếng rột rột vang lên, lập tức đến tai Bích Dao. Nàng quay đầu nhìn. Trương Tiểu Phàm xấu hổ muốn chết, lại không thể nào làm mất mặt được. Lập tức xoay mình tránh qua một bên, không nhìn Bích Dao, nhưng vẫn thấy mặt nóng bừng lên, cười khan hai tiếng, bước đến bờ cái đầm nước nhỏ để uống một chút nước cho đỡ khát. Nước đầm trong vắt, có lẽ từ trong lòng núi trào ra, vừa lạnh ngắt như băng, lại trong vắt ngon lành, còn phảng phất một chút vị ngọt. Nhưng Trương Tiểu Phàm uống hai ngụm, cảm giác đói trong bụng lại càng tăng lên. Xét cho cùng thì nước cũng không thể thay thế được thức ăn. Trương Tiểu Phàm khẽ thở dài, ngây ngây nhìn mặt nước, lại thấy những giọt nước trên đỉnh động rơi xuống, lay động mặt nước, rung lên từng gợn sóng lăn tăn, từng vòng nhẹ nhàng lan ra. Mà dưới mặt nước, phản chiếu hai gò má tiêu tụy của hắn, hơi hơi đỏ lên. Hơi hơi đỏ lên. Trương Tiểu Phàm đột nhiên giật mình tự hỏi, sao lại có sắc đỏ xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu trong nước? Vội vã ngưng thần quan sát, quả nhiên thấy trong bóng mình có những vệt đỏ, nhưng kế đó lại thấy không hợp lẽ. Quan sát kỹ lại, rồi ngẩng đầu nhìn vết động phía trên. Nguyên lai đá đỏ trên thạch động phản chiếu xuống mặt nước, hòa lẫn với bóng của hắn, gây nên tình trạng này. Trương Tiểu Phàm cuối cùng thở ra, nhưng rồi ngay lúc đó, trong lòng chợt động, bước lùi một bước, chăm chú nhìn xuống nước. Quả nhiên, dần dần trên mặt nước, từ từ hiện ra hình ảnh phản chiếu của bảy khối đá đỏ. Bởi vì sự phản chiếu ngược lại ấy, lúc này, cách sắp xếp của chúng không phải là hình dáng kỳ quái nữa, mà thay vào đó là một hình bàn tay nhỏ. Trương Tiểu Phàm đứng sững tại chỗ, nhất thời không nói được lời nào. Trong một khắc, hắn đột nhiên do dự, giống như bất ngờ cảm thấy đứng ở một ngã ba, không biết là nên đi theo đường nào. Cảm giác đó trong một thoáng đã qua đi. Hắn chuyển mình, quay đầu gọi, ê! Bích Dao vẫn nhìn chỗ vách động trên đầu, buông một câu, ta không phải tên ê, lúc chúng ta mới gặp, ngươi chả nói vậy sao? Trương Tiểu Phàm cứng miệng, những lời ra đến đầu môi hồi như quay lại hết. Nhưng không biết thế nào, hắn nhìn cô gái đang tỏ ra bất cần, lại có vẻ nhẫn nhịn nói, vậy cô gọi là gì? Bích Gia quay đầu lại, trên mặt xuất hiện một nét cười. Ta tên gọi Bích Gia. Trương Tiểu Phàm nhẫn trong bụng hai chữ này, ngóc bắt đầu nói, cô qua đây xem thử. Bích Gia hơi lấy làm lạ, đi đến hỏi, gì thế? Trương Tiểu Phàm chỉ lên mặt nước, Bích Dao cúi người nhìn, chỉ thấy trên mặt nước sóng gợn lăn tăn, nhưng sau khi tập trung tinh thần thì từ từ thấy ánh phản chiếu bảy khối đá đỏ trông như một bàn tay. Bích Dao rùng mình, vội quay mình hỏi, đây là? Trương Tiểu Phàm lắc đầu nói, ta cũng vô ý nhìn thấy, không biết có phải là. Lời hắn nói chưa xong, Bích Dao đã cắt ngang. Không cần biết thế nào, chúng ta phải thử xem sao. Lời còn chưa dứt, ôm một tiếng đã nhảy xuống nước. Trương Tiểu Phàm hoảng hồn, chỉ thấy trong một khắc, những giọt nước nhỏ đã rơi trên áo Bích Dao. Nhưng cô không hề chú ý, chỉ nín thở nhìn. Mặt nước bị cô làm động, dần dần phẳng lặng trở lại. Bích Dao đứng yên, đợt trên mặt nước xuất hiện lại ánh phản chiếu của bãi khối đá đỏ.